bằng Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 23 tháng Giêng 2010.
Hội luật sư quốc tế cho biết họ đã không được vào dự phiên tòa xử 4 nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Tại Malaysia, 4 người bị bắt sau 2 vụ đốt nhà nguyện Hồi giáo.
Tại Nhật Bản, nhân vật số 2 của Đảng Dân Chủ cầm quyền Ozawa bị thẩm vấn về các vụ bê bối tài chính.
Anh Quốc nâng thêm mức báo động khủng bố do nguy cơ xảy ra tấn công nhân hội nghị quốc tế về Afghanistan.
Tại Haiti, chiến dịch tìm kiếm người sống sót chấm dứt. Số người chết được thống kê lên tới hơn 100.000 người.
Phó Tổng thống Mỹ đến Iraq để hóa giải nguy cơ khủng hoảng chính trị.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ Gordon khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm rắc rối.
Chính quyền địa phương dùng bạo lực với chư tăng chùa Linh Phổ, Lâm Đồng trong vụ tranh chấp đất đai. RFI phỏng vấn Đại Đức Thích Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Hội luật sư quốc tế cho biết họ đã không được vào dự phiên tòa xử 4 nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Theo AFP, Hội luật sư quốc tế hôm nay vừa ra thông báo cho biết là 2 quan sát viên mà họ cử đến để theo dõi phiên xử 4 nhà bất đồng chính kiến hôm thứ Tư vừa qua tại Sài Gòn đã không được phép vào trong tòa án, mặc dù đã có sự can thiệp về mặt ngoại giao. 2 quan sát viên này sau đó đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam thẩm vấn. Trong bản thông cáo, Hội luật sư quốc tế, một tổ chức đại diện cho 30.000 luật sư trên khắp thế giới, nhấn mạnh là các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn bảo đảm quyền được xét xử một cách công bằng và công khai. Họ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc các quan sát viên không được vào dự phiên xử các nhà bất đồng chính kiến. Trong phiên xử thứ Tư vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 16 năm tù nhà doanh nghiệp Trần Huỳnh Duy Thức, 7 năm tù thạc sĩ tin học và blogger Nguyễn Tiến Trung. Còn luật sư Lê Công Định và ông Lê Thăng Long mỗi người bị 5 năm tù. Các bản án nói trên đã bị Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và Anh Quốc chỉ trích gay gắt. Hôm qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã bác bỏ những lời chỉ trích đó, khẳng định là việc bắt giữ, điều tra, xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng các quy định pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam còn lên án Anh Quốc, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu là đã có những nhận xét thiếu thiện chí, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tổng thống xã Việt Nam hôm qua cũng đăng một bài báo chỉ trích báo chí nước ngoài là đã có những bài viết thiên lệch cho thấy thái độ thiên kiến với nhà nước Việt Nam vẫn tồn tại. Theo thông tấn xã Việt Nam, đây là sự can thiệp quá mức vào công việc nội bộ của một quốc gia độc lập.
Cũng liên quan đến Việt Nam, sau vụ Bát Nhã và chùa Phước Huệ, tại tỉnh Lâm Đồng lại xảy ra một vụ chính quyền tấn công chùa và bạo hành chư tăng Phật tử. Theo tin của một Phật tử có mặt tại hiện trường cung cấp cho mạng Phù Sa.info, thì vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua, chính quyền xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, do Chủ tịch Phan Xuân Tịnh chỉ huy, đã điều động, xin trích hàng trăm công an và người lạ mặt xâm nhập chùa Linh Phổ, đánh đập chư tăng Phật tử để cướp đất, hết lời dẫn. Trong lúc tấn công, cờ Phật giáo và cờ Việt Nam nền đỏ sao vàng cắm trước sân chùa cũng đã bị kẻ lạ mặt giật xuống và đòi đốt. Theo nguồn tin này thì tất cả cũng vì mảnh đất 10.439 mét vuông của chùa. Hòa thượng Toàn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Lâm Đồng, cho RFI biết là hòa thượng rất buồn khi biết chuyện này. Vào cuối bản tin, mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của Đại Đức Thích Hoàng Tính, trụ trì chùa Linh Phổ. Nhà tu hành này bị đánh và bị xé áo cà sa.
Cảnh sát Malaysia bắt 4 người bị tình nghi phóng hỏa đốt nhà nguyện Hồi giáo. Theo AFP, hôm nay cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt 4 người bị tình nghi là thủ phạm của vụ đốt nhà cầu nguyện người Hồi giáo hôm thứ Năm vừa qua. bốn người đàn ông nói trên có độ tuổi từ 16 đến 28, bị tình nghi đã phóng hỏa đốt hai gian cầu nguyện tại bang Johor thuộc miền Nam Malaysia. Thiệt hại của vụ này không đáng kể nhưng đáng chú ý vì nó xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công vào nơi thờ tự của người Công giáo. Tuy nhiên, lãnh đạo cảnh sát Malaysia cho biết đang tiếp tục điều tra và chưa rõ được động cơ của những người vừa bị bắt. Các nhà điều tra đang xác định liệu vụ tấn công này có liên quan gì đến những tranh cãi gay gắt xung quanh việc sử dụng từ Allah trong đạo Hồi để dịch thành Đức Chúa Trời. 60% người dân Malaysia theo Hồi giáo và đó cũng là quốc giáo của nước này. Xin nhắc lại, từ vài tuần qua, nhiều vụ phá hoại nhằm vào các cơ sở công giáo đã nổ ra, khiến dư luận không khỏi lo ngại về một cuộc xung đột tôn giáo có thể bùng phát tại nước này. Đã có 11 nhà thờ Thiên Chúa giáo và 2 phòng cầu nguyện Hồi giáo là mục tiêu của các vụ tấn công phá hoại. Malaysia là một đất nước đa chủng tộc. Tôn giáo và sử dụng ngôn ngữ tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm có thể làm khơi ngòi nổ cho những vụ bạo động giữa các tôn giáo bất kỳ lúc nào.
Tại Thái Lan, khoảng 4.000 người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin hôm nay đã biểu tình ở tỉnh Chonburi, miền Đông Nam. Những người biểu tình đã tập hợp trước một sân golf mà theo họ đã được xây dựng trái phép, lấn sang một khu bảo tồn thiên nhiên. Đây là cuộc biểu tình thứ hai của phe áo đỏ kể từ đầu năm cho đến nay. Những người ủng hộ Thaksin đã hứa là trong tháng Giêng sẽ tung ra một phong trào rộng lớn chống thủ tướng đương nhiệm Abhijit Wijayjeva.
Bắc Triều Tiên xử tử 3 người dân vượt biên trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp kéo dài 50 ngày. Theo hãng thông tấn Công giáo Á Châu Asia News, chính quyền Bình Nhưỡng đã hành quyết 3 người vượt biên bị Trung Quốc giao nộp. Hồi đầu tháng 7 năm ngoái, gia đình ông Jong Dae-sung và vợ là bà Lee Ok-rum cùng bà mẹ, già và 2 đứa con gái lên 3 lên 7 được một người bạn giúp trốn sang Trung Quốc. Nhưng một tháng sau, khi họ tìm cách sang Hàn Quốc qua ngõ Mông Cổ, thì bị chính quyền Trung Quốc bắt được và giao cho Bình Nhưỡng. Hai vợ chồng bị giam tại cơ quan an ninh quốc gia trước khi bị hành quyết. Khi bị áp giải về Bắc Triều Tiên, mẹ già và 2 đứa con gái nhỏ của ông Jong được đưa về quê. Và sau đó, qua lời khai của Jong Dae-sung, công an đã bắt người bạn tên Song Kwang-jong giúp họ vượt biên. Cả 3 người đã bị xử tử, nhưng không biết tại nơi nào. Một nguồn tin từ Bắc Triều Tiên cho biết thêm là thi thể của họ không được trả lại cho thân nhân an táng. Mặt khác, an ninh Bắc Triều Tiên hôm 16 tháng Giêng này đã đến tận nhà của ông Jong Dae-sung và người bạn là Song Kwang-jong ở tỉnh Giang Cang, bắt tất cả thân nhân đem đi. Gia đình của Jong gồm mẹ già và 2 bé gái bị đưa vào một nhà tù chính trị, còn thân nhân người bạn thì bị đưa đi quản thúc ở Chubongri, một vùng quê hẻo lánh. Theo hãng tin Công giáo, thì các vụ hành quyết này và biện pháp trừng phạt nặng nề nhắm vào người vượt biên diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch gọi là 50 ngày chiến đấu, bắt đầu từ ngày 2 tháng Giêng năm nay để tái lập ổn định. Trong lúc đó, Ủy ban Nhân quyền của Hàn Quốc vừa công bố kết quả điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền ở phần đất phía bắc vĩ tuyến 38. Theo ủy ban, họ đã điều tra, phối kiểm thông tin với nhiều tổ chức quốc tế khác và đã khám phá tại miền Bắc có 6 trại tù chính trị, nơi đây giam cầm khoảng 200.000 tù chính trị và tôn giáo. Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Nhật Bản bị thẩm vấn về vụ tai tiếng tài chính. Theo AFP, bị tư pháp điều tra trong vụ bê bối tài chính, trong đó 3 cộng sự viên đã bị bắt giam. Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Nhật Bản, ông Ichiro Ozawa tuyên bố là ông không hề nhận quỹ tài trợ một cách bất hợp pháp. Theo bản tin của đài truyền hình NHK, sau nhiều tiếng đồng hồ bị thẩm vấn trong ngày hôm nay, nhân vật số 2 của đảng cầm quyền tuyên bố với báo chí là ông không bao giờ nhận tiền một cách bất chính thức, và các cộng sự viên cũng thế. Đây là lần đầu tiên từ khi bị tư pháp chiếu cố và sau nhiều tuần lễ khước từ trình diện cảnh sát. Cuối cùng, ông Ozawa đã phải gặp nhân viên điều tra tại một khách sạn ở Tokyo. Bản thân Thủ tướng Hitoyama cũng bị tư pháp điều tra vì đã sử dụng một nguồn tài chính được xem là bất hợp pháp của gia đình để tài trợ cho cuộc vận động tranh cử hồi năm ngoái. Thủ tướng Nhật lên tiếng ủng hộ nhân vật số 2 của đảng và khuyến khích ông Ozawa giữ vững tinh thần chiến đấu. Thủ tướng Nhật khẳng định là ông không gây sức ép với tư pháp Nhật Bản.
Các sân bay ở Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ cướp máy bay. Ngày hôm qua, Bộ Hàng không Dân sự Ấn Độ đã báo động về việc các chuyến bay từ Ấn Độ và các nước láng giềng như Bangladesh, Bhutan, Miến Điện, Nepal và Sri Lanka, đặc biệt là các máy bay của công ty Air India, sẽ là mục tiêu của các nhóm Hồi giáo thân cận với Al-Qaeda và Lashkar-e-Taiba. nhóm Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan bị chính quyền New Delhi kết tội là thủ phạm các vụ khủng bố tại Bombay năm 2008. Một viên chức cao cấp của Bộ Nội vụ Ấn Độ thông báo đã nhận được các tin tức cho thấy rất có thể các máy bay Ấn Độ, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế, sẽ bị cướp. Theo Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ, các biện pháp kiểm soát an ninh được siết chặt tại các sân bay và các nhân viên an ninh được triển khai trong các máy bay. Xin nhắc lại là tháng 12 năm 1999, các chiến binh Hồi giáo đã cướp một chiếc máy bay của hãng Air India từ Kathmandu đi Kandahar. Cuối cùng, New Delhi đã buộc phải thả 4 chiến binh Hồi giáo để đổi lại việc 167 hành khách và phi hành đoàn được trả tự do.
Chính phủ Anh hôm qua đã nâng mức báo động khủng bố từ mức quan trọng lên mức trầm trọng. Điều này có nghĩa là rất có thể xảy ra một vụ khủng bố. Theo Bộ Nội vụ Anh, mục tiêu của các nhóm khủng bố có thể là hội nghị quốc tế về Afghanistan sẽ diễn ra tại London vào tuần tới. Từ London, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Gần với mức báo động đỏ, mức cao nhất, mức báo động này cho thấy một cuộc tấn công khủng bố rất có thể sẽ xảy ra. Bộ trưởng Nội vụ Anh không giải thích tại sao nguy cơ khủng bố lại đột nhiên trở nên đáng lo ngại như vậy. Ông kêu gọi công chúng cảnh giác và cho biết việc kiểm soát các sân bay và các công sở sẽ được tăng cường. Việc nâng mức độ báo động được đưa ra dựa trên các tin tức của Trung tâm Phân tích thuộc cơ quan MI5 phụ trách chống khủng bố. Các nhân viên của trung tâm này liên tục theo dõi các liên lạc điện thoại và các tin tức trên Internet. Các nhân viên này quyết định mức độ báo động dựa trên nhiều tiêu chí, năng lực tấn công của những kẻ khủng bố, thời điểm dự kiến của cuộc tấn công và những tin tức tình báo mà họ có được. Các chuyên gia tin rằng chính hội nghị về Afghanistan được tổ chức vào tuần tới tại London là mục tiêu của cuộc tấn công. Tổng thống Afghanistan, Ngoại trưởng Clinton và 50 bộ trưởng ngoại giao khác sẽ tới dự hội nghị.
Adrien Mos, Londres, RFI.
Hôm nay, chính phủ Haiti chính thức thông báo chấm dứt chiến dịch tìm kiếm người sống sót 11 ngày sau khi xảy ra trận động đất tàn phá thủ đô Port-au-Prince và nhiều vùng lân cận. Thiệt hại nhân mạng được ghi nhận là 114.499 người chết và 190.000 người bị thương. Các toán cứu trợ quốc tế đã tìm và cứu được 132 nạn nhân. Tinh thần liên đới với nạn nhân Haiti tiếp tục được thể hiện qua các chương trình quyên góp tại Âu Mỹ. Làn sóng cứu trợ nhân đạo không ngừng gia tăng. Theo các tổ chức thiện nguyện, thì người Pháp quyên góp cho Haiti còn nhiều hơn kỷ lục dành cho nạn nhân sóng thần châu Á năm 2006. RFI cũng tham gia vào chương trình này với Hiệp hội Y tế thiện nguyện La Chaine de l'Espoir. Tại Hoa Kỳ, một chương trình vận động tài chính đại quy mô do giới nghệ sĩ, điện ảnh và âm nhạc chủ xướng diễn ra cùng một lúc tại ba thành phố lớn Los Angeles, New York ở Mỹ và London, Anh Quốc. Thông tin viên Donald Lodu từ Washington cho biết thêm chi tiết. When I find myself
in times trouble. Ils étaient tous venus, các nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên từ khắp nước Mỹ đã đến đây, tổng cộng là 230 người tham dự. Họ đã biểu diễn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Chương trình đặc biệt không hề bị gián đoạn vì các chương trình quảng cáo và đã được truyền qua phần lớn các kênh truyền hình của nước Mỹ, qua các đài phát thanh và qua Internet. Những người Haiti cần đến chúng ta. Nam diễn viên George Clooney, một trong những người tổ chức, đã tuyên bố ngay vào lúc mở màn Teleton như trên. Ông nói, họ cần biết rằng họ không cô độc. George Clooney đã trích ra $1,000,000 từ tài sản riêng của ông, cũng như Leonardo DiCaprio, để giúp Haiti. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đến tận Port-au-Prince cách đây vài ngày. Tối ngày hôm qua, từ New York, ông tuyên bố là con đường tái thiết Haiti sẽ rất dài và chúng tôi sẽ không để người Haiti cô độc trên con đường ấy. Giữa các bài hát là lời kể của một số nhân chứng xen với các hình ảnh thành phố Port-au-Prince bị tàn phá. Không công chúng, không những tràng vỗ tay, chương trình ca nhạc đã diễn ra rất giản dị và khiêm nhường. Hoa Kỳ đã đóng góp rất nhiều cho Haiti, hơn $300,000,000 trong tuần lễ đầu tiên sau vụ động đất. Các Teleton đầu tiên được tổ chức tại Mỹ sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 và sau trận bão Katrina năm 2005, mỗi chương trình đã quyên góp được số tiền là $150,000,000 và $40,000,000.
Respectivement 150 et 40 millions de dollars. De Nike du Washington.
Phó Tổng thống Mỹ Biden tới Iraq để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng chính trị. Tối hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Biden đã tới Iraq. Phó Tổng thống Mỹ sẽ làm việc ở đây trong vòng 24 giờ nhằm ngăn cản cuộc khủng hoảng chính trị có thể bùng nổ, sau khi 500 ứng cử viên, nguyên là đảng viên đảng Baas, có mối liên hệ chặt chẽ với chế độ Saddam Hussein đã bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên vào nghị viện. Ngày hôm nay, ông Biden gặp đại diện Liên Hợp Quốc tại Iraq, người đã yêu cầu Phó Tổng thống Mỹ thực hiện sứ vụ môi giới hòa giải này. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, người theo phái Chiit, Tổng thống Jalal Talabani, người Quốc, và Chủ tịch Nghị viện, người Sunnit. Washington không muốn để thiểu số Sunnit cảm thấy bị loại ra khỏi tiến trình bầu cử. Nếu tình cảm này bị kích động, một cuộc xung đột như kiểu năm 2005 sẽ xảy ra. Khủng hoảng 2005 đã đưa đất nước này vào xung đột tôn giáo mà cần phải mất 3 năm nỗ lực, hàng tỷ đô la và sinh mạng của hàng trăm binh sĩ Mỹ, hòa bình mới tương đối được vãn hồi. Từ đó đến nay, các khủng bố vẫn diễn ra rất thường xuyên tại Iraq. Hai tháng trước kỳ bầu cử, không khí tại Iraq rất căng thẳng. Sứ mệnh của ông Biden rất khó khăn khi Thủ tướng Iraq tuyên bố việc loại trừ các cựu đảng viên đảng Baath là cần thiết, giống như châu đã làm đối với đảng của Đức Quốc xã sau Thế chiến II. Những nhân vật chính trị hàng đầu theo phái Sunnit như thủ lĩnh mặt trận đối thoại dân tộc, ứng cử viên trong danh sách của nguyên Thủ tướng Alawi cũng bị loại. Còn Tổng thống Talabani đã tuyên bố nghi ngờ tính hợp hiến của Ủy ban vì công lý và hòa hợp, Ủy ban phụ trách việc kiểm soát danh sách ứng cử viên. Ông yêu cầu tòa án tối cao làm sáng tỏ về những nền tảng pháp lý của ủy ban này, trong khi chính bản thân tổ chức này cũng chưa được nghị viện chuẩn y.
Trưởng nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu GIEC, ông Rajendra Pachauri, hôm qua đã chính thức thừa nhận là dự báo của nhóm này về sự tan chảy của các sông băng Himalaya từ đây đến năm 2035 là một sai lầm đáng tiếc. Năm 2007, trong bản báo cáo thứ tư, mà nhờ đó GIEC đã được tặng thưởng giải Nobel Hòa Bình, nhóm chuyên viên này đã dự báo là các sông băng trên dãy núi Himalaya tan nhanh hơn những nơi khác và có thể biến mất hoàn toàn từ đây đến năm 2035, thậm chí trước đó. Nhưng thứ năm vừa qua, chính nhóm này đã thừa nhận là dự báo nói trên không có cơ sở. Tuy nhiên, trưởng nhóm GIEC, ông Pachauri, nói là ông sẽ không từ chức vì sai lầm này.
Một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vụ Google khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm rắc rối.
Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ mối quan ngại của ông về vụ tập đoàn Internet Google bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công. Ông đã yêu cầu Bắc Kinh trả lời về những cáo buộc của Google. Tuyên bố nói trên của Tổng thống Obama cho thấy là vụ Google ngày càng trở thành một vấn đề gây rắc rối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, nhất là kể từ hôm thứ Năm vừa qua, sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ trích Trung Quốc và các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đang kiểm duyệt Internet và hạn chế tự do thông tin trên mạng. Bà yêu cầu phải trừng trị những tin tặc, cho dù đó là những quốc gia hay những cá nhân. Lời chỉ trích của Ngoại trưởng Clinton đã gây phản ứng dữ dội từ phía Bắc Kinh. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu phía Hoa Kỳ ngưng sử dụng cái gọi là tự do Internet để chỉ trích Trung Quốc một cách vô căn cứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao kêu gọi Washington phải tôn trọng sự thật và đừng để vụ Google làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã gặp nhiều trắc trở do một loạt những bất đồng về đơn vị tiền tệ, về việc bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như vấn đề chống biến đổi khí hậu. Hôm nay, đến lượt Chủ tịch Hiệp hội Báo Điện tử của Bắc Kinh bác bỏ lời chỉ trích mà ông xem là thiếu tôn trọng của Ngoại trưởng Clinton và tuyên bố rằng Trung Quốc không cần Hoa Kỳ dạy dỗ về việc quản lý Internet. Cuộc đọ sức giữa tập đoàn tin học này với Bắc Kinh đang khiến Washington lo ngại sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh trên mạng, Cyberworld, mà Trung Quốc đang chuẩn bị để xâm nhập các máy tính của những công ty và chính phủ Mỹ. Theo hãng tin Reuters, từ nhiều năm nay, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo các lãnh đạo chính trị và các chủ công ty Mỹ là phải coi chừng các tin tặc Trung Quốc vì dường như họ đã chọc thủng được các mạng rất nhạy cảm và đã thu thập những thông tin nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Trước mắt, các nhà ngoại giao và các nhà phân tích lo ngại là những tranh chấp và bất đồng ngày càng nhiều giữa hai nước sẽ tác hại đến sự hợp tác của Bắc Kinh trên những hồ sơ có tính chất chiến lược đối với Washington, như các biện pháp trừng phạt Iran, chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên hay nỗ lực duy trì an ninh ở Afghanistan. Qua bài diễn văn hôm thứ Năm của Ngoại trưởng Clinton về tự do Internet, Hoa Kỳ muốn khẳng định lại những cam kết về bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới. Nhưng với tư cách một cường quốc kinh tế mà chẳng bao lâu nữa sẽ chiếm hạng thứ hai thế giới, Trung Quốc càng khó mà chấp nhận sự áp đặt của Mỹ. Cuộc đấu võ mồm giữa hai nước sẽ dừng lại ở đó hay sẽ trở nên trầm trọng hơn, thời gian sẽ trả lời. theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ sau bài diễn văn của Ngoại trưởng Clinton, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau nhiều lần để bàn về vụ Google.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với góc vườn âm nhạc. Đức Bình tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Ái Vân và Elvis Phương về chủ đề nhạc Pháp. Tiếp theo đó là anh Vũ với một điểm báo. Bóp nghẹt nhân quyền cho thấy Việt Nam xích gần lại với Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ là phần phỏng vấn. Một tháng sau vụ chùa Phước Huệ bị đàn áp, ngày 18 vừa qua, một ngôi chùa khác cũng trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị chính quyền địa phương huy động lực lượng công an tấn công. Vì sao chùa Linh Phổ, một ngôi chùa nghèo được thành lập từ năm 1958 ở một miền quê hẻo lánh ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng lại có tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương? Tại sao chính quyền lại cho xây sân đá banh với khung thành dựng lên sát cửa chùa và tượng Phật? Lực lượng an ninh đánh đập những người đáng tuổi ông bà và vứt cả lá cờ đỏ sao vàng xuống đất với mục đích gì? Mời quý vị theo dõi phần tường thuật của chính sư trụ trì Đại Đức Thích Hoàng Tính.
Dạ thưa anh, là chùa Linh Phổ là một cái ngôi chùa nhỏ ở cái vùng quê của thôn Bồng Lai thôi ạ. Nó cách thành phố Đà Lạt 25 cây số. Vì là cái chùa vùng quê cho nên nó cũng rất yên tĩnh ạ. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm vừa qua thì suốt 5 năm qua thì nó có xảy ra cái vấn đề là tranh chấp đất đai giữa cơ sở tôn giáo chúng tôi với lại nhân dân xã Hiệp Thạnh thôi anh. Thì chúng tôi cũng đã nhiều lần khiếu nại đề nghị giải quyết nhưng chưa được thấu đáo lắm ạ.
Thì được biết là hai ngày gần đây là ngày 18 và ngày 20 tháng Giêng nó đã xảy ra một số sự kiện, thì xin Đại Đức thuật lại cái chuyện gì nó xảy ra, ai đã tấn công chùa thưa Đại Đức?
Thưa anh, thì cái tình hình thực tế thì nó xảy ra vào trong ngày 18 thôi ạ. Nhưng mà theo một cái số thông tin thì nếu giả như cái ngày 18 mà nó yên ổn thì là họ tiếp tục là có cái sự kiện ngày 20 ạ. Nhưng mà thực sự cái tình hình thì nó chỉ xảy ra trong ngày 18, có nghĩa là trước đó thì họ quy vô cho chúng tôi rằng là chúng tôi đã có cái hành động là lấn chiếm đất của nhà nước, mà trong khi cái diện tích mà họ quy đó là chúng tôi đã liên tục canh tác, phải thu hoạch cà phê để sử dụng cho việc nhang khói suốt gần 20 năm ạ. Họ quy cho chúng tôi là lấn chiếm đất của nhà nước. Suốt từ tháng 7 năm 2009 ạ, là rất nhiều lần là Ủy ban nhân xã họ sử dụng cái quyền hành của họ để mà họ ra những cái văn bản mà sắp giữa lên cái tinh thần với lại cái đời sống tu tập của chúng tôi. Tôi lo lắng rất là nhiều, bởi vì là cái thế lực trong tay của họ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã đều theo cái quy định của trình tự pháp luật của Việt Nam, mà chúng tôi cũng đã có là bày tỏ cái quan điểm của mình và yêu cầu các cơ quan chính quyền là can thiệp giúp đỡ chúng tôi về những cái vấn đề sai pháp luật như vậy của dân dân xã. Suốt từ tháng 7 cho tới khi mà xảy ra vụ việc thì chúng tôi có rất nhiều văn bản gửi các cấp từ tỉnh tới địa phương, nhưng mà không hề có một cấp nào quan tâm để giúp đỡ chúng tôi trong cái vấn đề này.
Thưa Đại Đức, một cách cụ thể thì chuyện gì đã xảy ra cho Đại Đức, cho Phật tử và cho ngôi chùa Linh Phổ thưa Đại Đức?
Dạ thưa anh, là vào cái sáng 18 đó thì là sau khi là được có một người nói chung là như trên mạng họ nói là có lương tâm đó anh, thì là họ báo cho chúng tôi biết là về vấn đề cái kế hoạch mà chính quyền xã sẽ đưa lực lượng xuống để gây áp lực lên chúng tôi vào cái ngày 18. Thì nói chung là chùa chúng tôi rất ít người, chỉ có khoảng chừng 20 cụ già và một mình tôi thôi, cho nên là chúng tôi có những cái câu lưỡng ngữ quần chúng và chư tăng phản đối việc Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh làm việc cắt đặt với cơ sở tôn giáo là chùa Linh Phổ, là chúng tôi yêu cầu là Ủy ban nhân dân xã phải làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Và một cái băng rôn nữa là chúng tôi yêu cầu là cái chỉ thị 1940 của Thủ tướng Việt Nam đó, là về giải quyết nhà đất liên quan tôn giáo phải được tôn trọng nghiêm túc thực hiện. Thì buổi sáng lúc đó thì họ đưa vô người vô rất là đông, có đến hàng trăm người, và họ đưa lực lượng công an có cơ động, tại vì trong đó tôi thấy là hiện diện là ông chủ tịch xã này, phó chủ tịch xã này, rồi công an huyện này, rồi thậm chí là có ông phó phòng nội vụ huyện, rồi rất đông những cái thành phần như là hội phụ nữ thôn hoặc là hội phụ nữ xã hoặc là chữ thập đỏ hoặc là hội người cao tuổi, nói chung là tất cả các ban ngành của địa phương ạ. Đó thì họ vô, họ không có làm đúng theo cái quy định của pháp luật, có nghĩa là họ không đọc lệnh cưỡng chế hoặc là họ không có một cái văn bản gì nói rõ là cái mục đích làm việc sáng nay của họ, mà họ cứ thế là họ cho người già và phụ nữ đi trước, rồi họ cho những người lạ mặt vào là để mà triệt hạ cái cờ Phật giáo mà chúng tôi đang cắm ở trên các cái trụ để mà bảo vệ cái quan điểm lợi ích của mình á. Rồi sau đó thì họ nhổ hết tất cả những cái tài sản hoặc những cái trụ rào đó, họ đưa lên thì họ trở về Ủy ban xã. Thì sau đó thì Phật tử chúng tôi mới bắt đầu là căng những cái băng rôn mà bày tỏ cái ý kiến của mình đó, và đồng thời chúng tôi đứng yên ở trước cổng chùa Một lúc sau thì họ cho lực lượng dân phòng và công an này nọ ùa vô. Sự thật là chúng tôi đã bị đàn áp. Phật tử chúng tôi đã bị dùng đánh bằng dùi cui đến nỗi bất tỉnh. Sau đó khiêng ra xe chở về ủy ban xã. Về tới ủy ban xã rồi thì cái em Phật tử này là vẫn tiếp tục bị đánh. Và tôi xin nhấn mạnh là chùa chúng tôi chỉ lúc đó chỉ có khoảng chừng 20 cụ già. Và cái em thanh niên bị đánh ngất xỉu đó là 28 tuổi. Và chỉ có một mình em là thanh niên trai là duy nhất. Dạ, cho nên là chắc có lẽ là họ cũng nhắm vào em cho nên em cũng chịu rất là nặng. Đánh vào trên mi mắt của em, rồi họ đánh vào đầu, họ đánh vào cổ và khiến cho em bị ngất xỉu. Đồng thời các cụ già khác thì cũng bị, người thì bị rách áo, rồi người thì bị bẻ tay. Và thậm chí là thằng tôi là chức tôn giáo thì cũng bị họ đánh hai bạc tay và đồng thời là cũng bị rách áo.
Dạ, bản thân Đại Đức cũng bị đánh đập và cờ của Phật giáo, cờ đỏ sao vàng của nhà nước cũng bị họ gỡ xuống, nó không phải thưa thầy.
Dạ đúng rồi, mà khi mà họ ào vào là họ gỡ hết tất cả những cái cờ mà có trên cái trụ, thì trong đó có khoảng chừng hơn 10 cái cờ Phật giáo và đồng thời là có 3 cái cờ Tổ quốc. Và đồng thời có một số người họ la lên là đã đốt hết cái đống cờ này đi. Sau đó thì Phật tử nói chung là họ cũng giành lại được một số.
Thưa Đại Đức, thì cái nguyên nhân sâu xa nào khiến cho có cái sự tranh chấp đất đai của chùa thưa thầy?
Dạ thưa anh, là nó phát xuất cách đây 5 năm. Là tại vì là nguyên gốc là cái mảnh đất mà hiện nay đang xảy ra tranh chấp vào năm 1965 là do chùa chúng tôi là những cái bậc tiền nhân họ khai phá. Thì tới năm 1975 thì nhà nước về thì họ xây dựng cái mô hình hợp tác xã. Và sau đó họ thấy đất chùa rộng rãi thì họ tự ý họ lấy đất của chúng tôi để mà đưa vào sản xuất hợp tác xã. Và sau đó một thời gian thì hợp tác xã hoạt động không có hiệu quả, giải thể thì họ cũng không trả đất cho chùa chúng tôi. Tới cái thời điểm mà cách đây 5 năm thì chúng tôi có yêu cầu làm hồ sơ và yêu cầu họ phải xác nhận cái nguồn gốc đất và đồng thời là cho phép chúng tôi được tiếp tục quản lý cái diện tích đất trên để phục vụ cái mục đích tôn giáo và mục đích từ thiện xã hội. Và tuy nhiên thì bởi vì cái mảnh đất đó nó là cái khu trung tâm của thôn, cho nên là cái địa thế nó rất thuận lợi cho sự phát triển sau này. Đó là theo cái đánh giá của bản thân tôi và cũng như là cái dư luận xung quanh, họ quy cho chúng tôi rằng là cái tội là lấn chiếm đất nhà nước, đã quản lý có cách sai kỳ và họ cũng muốn lấy hết những cái mảnh đất đó. Và đồng thời tại vì chúng tôi thấy rằng là cơ sở tôn giáo chúng tôi là cái chỗ tu hành, mà án ngữ họ cho là một cái sân banh, khoảng đất đó rất rộng, họ cho là một cái sân banh đằng trước thì cái sự hư hoại và đồng thời là ảnh hưởng tới cái việc tu tập của chúng tôi rất là nhiều, cho nên chúng tôi cũng làm đơn và đồng thời chúng tôi mong muốn là họ ra cho chúng tôi để chúng tôi phát triển cái vấn đề tôn giáo và từ thiện xã hội. Cái đó cũng là cái mục đích mà tốt đẹp của tôn giáo cũng như là xã hội. Tuy nhiên thì không hiểu lý do như thế nào mà họ muốn lấy hết tất cả cho tới thời điểm này thì là lấy bằng bạo lực đó.
Thưa thầy, thì một câu hỏi cuối là cái mảnh đất đó là nó rộng như thế nào và hiện nay được canh tác gì thưa thầy, cái quê lợi nó ra sao cho chùa?
Dạ thưa, là cái mảnh đất đó thì hiện tại nó được nhà nước là họ chia ra làm 3 thửa. Dạ, cái thửa mà của chùa chúng tôi thì nó chúng tôi vẫn đang sử dụng, nhưng mà phía đằng trước mặt chùa, ngay mặt tiền của chùa là một cái sân banh, nó rộng khoảng chừng là hơn 7.000 mét vuông. Rồi còn kế bên đó là có một cái diện tích khoảng chừng một số thửa khác là diện tích khoảng chừng là 3.000 mét vuông, thì trong đó nó có cái mảnh cà phê của chúng tôi là 1.910 mét vuông. Còn lại là cái hội trường của hợp tác xã họ xây dựng lúc sau khi giải phóng.
Yeah. Cái ý của chùa là muốn giữ cái mảnh đất nào thưa thầy?
Dạ thưa, là chúng tôi ban đầu thì chúng tôi kia khiếu nại, chúng tôi cũng yêu cầu rằng đất ngày xưa do ông bà cha mẹ của chúng tôi khai phá, những bậc tiền bối hữu công thì phải là chúng tôi tiếp tục quản lý bởi vì các cái dự án từ thiện xã hội hoặc là mở rộng cơ sở tôn giáo. Và đồng thời sau khi mà muốn rằng có cái sự dung hòa giữa chính quyền địa phương và cơ sở tôn giáo thì chúng tôi mới bày tỏ cái thiện chí là chúng tôi dùng cái 1.910 mét vuông mà chúng tôi đang canh tác cà phê đó thì để là dành cho nhà nước. Đồng thời họ có thể là họ giữ lại tất cả những cái cơ sở của họ đã làm sau 7 năm để mà phục vụ cho cái mục đích của họ. Còn lại thì chúng tôi chỉ xin lại cái khoảng sân banh mà trên đường trước để chúng tôi phát triển cơ sở tôn giáo và phục vụ cho cái từ thiện xã hội theo cái dự án của chúng tôi. Và tuy nhiên thì họ đã không đáp ứng thiện chí mà họ còn quy rằng là chúng tôi là 1.910 mét vuông, đó là chúng tôi lấy đất của nhà nước.
Thì sau cái cuộc bạo hành đó thì chùa đã có phản ứng ra sao và phía nhà nước đã đáp ứng lại như thế nào thưa thầy?
Thưa anh, là sau đó thì chúng tôi có ra xã chất vấn về cái việc mà bắt và đánh người trái phép của công an xã, và đồng thời là chúng tôi cũng trình bày với những cái vị cán bộ là trưởng và phó phòng nội vụ của Ủy ban nhân dân huyện. Và sau đó thì chúng tôi lên trình tỉnh ủy, rồi sau đó là chúng tôi làm đơn tường trình lại sự việc và tố cáo cái hành vi mà đàn áp cơ sở tôn giáo tới các cơ quan lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng ạ. Và tuy nhiên thì đi tới nơi nào thì chúng tôi cũng không đều không gặp được các vị lãnh đạo. Và chúng tôi đang bắt buộc là phải nộp đơn ở tại cái bộ phận văn thư. Và cho tới thời điểm hiện nay, tuy là cái vụ việc nó quá nghiêm trọng như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng chưa thấy có một cơ quan nào có cái sự trả lời hoặc là một cái động tĩnh gì ạ. Và cái tình hình hiện nay thì chúng tôi vẫn đang hàng ngày chúng tôi rất là lo sợ. Bởi vì cũng có lúc là có những cái thanh niên họ mượn rượu họ vào họ đòi hành hung tôi. Và đồng thời họ cũng hăm dọa là họ đốt chùa. Và rồi có nhiều cái hình thức mà tôi cảm thấy rất là bất an.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Đại đức Thích Quang Tính, trụ trì chùa Linh Phổ ở Lâm Đồng, đã cho biết tình trạng chùa bị chính quyền gây áp lực. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hội luật sư quốc tế cho biết họ đã không được vào dự phiên tòa xử 4 nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Tại Malaysia, 4 người bị bắt sau 2 vụ đốt nhà nguyện Hồi giáo.
Tại Nhật Bản, nhân vật số 2 của Đảng Dân Chủ cầm quyền Ozawa bị thẩm vấn về các vụ bê bối tài chính.
Anh Quốc nâng thêm mức báo động khủng bố do nguy cơ xảy ra tấn công nhân hội nghị quốc tế về Afghanistan.
Tại Haiti, chiến dịch tìm kiếm người sống sót chấm dứt, số người chết được thống kê lên tới 110.000 người.
Phó Tổng thống Mỹ đến Iraq để hóa giải nguy cơ khủng hoảng chính trị.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ Google khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm rắc rối.
Việc bóp nghẹt nhân quyền cho thấy Việt Nam càng xích lại gần Trung Quốc. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do anh Vũ biên soạn. Trước khi bước sang phần điểm báo và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Ái Vân và Evis Phương về chủ đề nhạc Pháp.
Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'un autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant, tu dois savoir qu'après toi,
trong chuyên mục lần trước, quý vị và các bạn đã cùng Ái Vân và Elvis Phương ôn lại những khoảnh khắc mà hai ca sĩ gặp nhau lần đầu tiên trên sân khấu Paris, và Paris cũng là nơi đã đem lại cho họ nhiều cảm hứng, nhiều điểm chung trên chặng đường âm nhạc. Trong chuyên mục tuần này, chúng ta lại tiếp tục cùng Ái Vân và Elvis Phương trở lại với Paris trong một khung trời thơ mộng.
Cuộc tình vắng bóng em, vắng ánh sáng vắng tháng năm. Cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mộng manh. Cuộc tình rồi đành là khuất bóng thôi. Với gì vắng sẽ lãng đãng rồi. Người tình ơi, vắng tanh cuộc đời. Đời hoang vắng, khi anh xin đành mất em, anh đành sống quanh với bao kỷ niệm mong manh. Quanh hiu
thầm Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn còn nhớ trong thập niên qua, Elvis Phương là một trong số những nam ca sĩ hiếm hoi, luôn chung thủy với dòng nhạc Pháp. Vậy thưa anh, nhân duyên nào đã đưa anh đến với nhạc Pháp ạ?
Bây giờ nếu mà nói ra thì mình phải nói ngay từ đầu. Elvis Phương là từ cái lớp mà École Maternelle đã học tiếng Pháp rồi. Khi mà đi Bắc ra khỏi trường, lúc trước đó là học trò của trường Jean-Louis-Loba, xong rồi đổi thành Jean-Jacques Cousteau, thành thử ra cái văn hóa Pháp nó đã thấm nhuần ở trong người mình rồi. Mình phải là học tiếng Pháp từ nhỏ mới cảm thấy yêu cái văn hóa Pháp mà mình hát tiếng Pháp nó nhiều hơn. Mãi cho đến bây giờ gần 50 năm rồi vẫn hát tiếng Pháp rất là nhiều.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années.
Elvis Phương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Capri c'est fini, tạm dịch lời chia xa.
Capri c'est fini, je n'y crois pas que je retournerai un jour. Capri c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri c'est fini, je n'y crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini, je n'y crois pas que je retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini, je n'y crois pas que j'y retournerai un jour.
Quay trở lại với ca sĩ Ái Vân thì thực ra từ 3 năm trở lại đây, khán thính giả của Paris may mắn thường xuyên được gặp ca sĩ Ái Vân trên sân khấu. Năm 2007, ca sĩ Ái Vân có sang Paris diễn cùng với Khánh Ly. Năm 2008 thì là chương trình hát cùng với Hương Lan, đúng không ạ? Tất cả các chương trình đều lồng trong những cái buổi ca nhạc từ thiện. Thế còn năm 2009 vừa qua thì Ái Vân cũng hát trước khán thính giả của Paris cùng với ca sĩ Lệ Quyên và nam ca sĩ Đức Tuấn. Chị đồng thời cũng cho phát hành một CD nhạc Paris Khung Trời Thơ Mộng vào năm 2008. Vậy thưa chị, đối với chị Paris nó thể hiện cái điều gì?
Từ khi chưa rời Việt Nam thì Paris đối với Vân vẫn là một khung trời thơ mộng. Và Paris cũng là bước chân nghệ thuật đầu tiên của Vân khi rời Việt Nam để từ đó đến với khán thính giả khắp nơi trên thế giới. Cho nên là đối với Vân thì Paris có cái ấn tượng rất là đẹp, sâu sắc và tình nghĩa. Thế rồi là từ đó anh Vân lại có những khán giả của mình và đặc biệt là có những người bạn rất là thân thiết. Bên cạnh đó thì phải nói là shopping. Cho nên là đối với anh Vân thì Paris là một cái góc rất đặc biệt trong trái tim của mình. Đúng là những năm gần đây anh Vân rất là có duyên với những chương trình từ thiện tại Paris. Đặc biệt khi các anh chị liên lạc thì bao giờ cũng vào cái thời điểm mà anh Vân rất là sẵn sàng. Và đồng thời khi làm việc với những ca sĩ mình được cộng tác cùng, cái cách làm việc của ban tổ chức, cái mục đích ý nghĩa của những chương trình trình diễn và cái tính nghệ thuật của những chương trình như vậy thì đặc biệt nó hấp dẫn Ái Vân, và Ái Vân luôn luôn hào hứng và rất là có duyên với những chương trình như vậy.
Paris, có gì lạ không em? Mai anh về, em có con ngoan. Mùa xuân anh về giữa bên sông Seine, anh
Nhạc bản Paris có gì lạ không em? Sáng tác Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa, giọng hát của nữ ca sĩ Ái Vân đang gửi đến quý vị và các bạn. Có rất nhiều học sinh sinh viên Việt Nam theo học các lớp song ngữ chuyên Pháp. Tuy nhiên thì ngoài cái thế hệ của Elvis Phương hay là Thanh Lan, có thể xem như là những ca sĩ tiên phong phổ biến nhạc Pháp tại Việt Nam như chúng ta đã từng biết, hiện tại không còn thấy những cái khuôn mặt ca sĩ mới đi theo cái thể loại âm nhạc này trên sân khấu chuyên nghiệp nữa. Vậy theo anh, phải chăng là cái dòng nhạc Pháp trữ tình sẽ không còn chỗ đứng nữa trong lòng người yêu nhạc Việt Nam?
Theo tôi nghĩ là như thế này, lúc trước đó thì những cái trường mà dạy song ngữ á, tiếng Pháp là cái tiếng chính, chứ bây giờ trường mà dạy song ngữ đó rất là ít, thì tự ra nó cũng giới hạn cái số người mà học về văn hóa Pháp. Thật sự mình phải học từ bé, khi đó mình thấm nhuần cái văn hóa Pháp và cảm thấy mình yêu cái văn hóa Pháp, thì mình mới thích thú trong cái việc giao tiếp bằng tiếng Pháp hoặc là hát bằng tiếng Pháp. Bây giờ thì họ giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn, họ học trường học tiếng Anh không à, tại ra cái đó nó cũng là một cái hạn chế cho những ca sĩ nào mà muốn hát nhạc Pháp. Hiện nay đó thì họ nghe nhạc Mỹ thì nó hơi nhiều, những cái chương trình nhạc Pháp nó hơi giới hạn. 10 năm sau này trở về Việt Nam thì Elvis Phương thấy rằng là khách ở bên Mỹ hoặc là bên Việt Nam, trong cái giới trẻ, họ vẫn thích nghe nhạc Pháp lắm. Họ cũng chỉ có thích những cái bài mà họ đã nghe bố mẹ hoặc là ông bà họ nghe từ trước rồi, thỉnh thoảng hát lại thì họ vẫn thích mấy cái bài đó. Chứ tại vì nhạc Pháp bây giờ nó cũng giới hạn, mà Elvis Phương hát nhạc Pháp liên tục trong mấy chục năm đó, thì bây giờ cũng tìm lại những cái bài xưa mà mình chưa có hát lại hát trở lại, thì mấy người trẻ ở trong nước hoặc ngoài nước họ cũng rất đón nhận.
Ne laisse pas ma vie sans toi. Je ne suis rien quand tu t'en vas. Je t'ai blessé hier sans le vouloir. Et tu veux me quitter ce soir.
Elvis Phương tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một nhạc bản quen thuộc của Pháp, Ne laisse pas ma vie sans toi, tạm dịch, đừng để anh xa em.
J'ai trop de peine, crois-moi déjà. Je te jure de ne plus recommencer. Si tu pouvais me pardonner.
Quay trở lại với nam ca sĩ Elvis Phương mà chính bản thân chị cũng đã từng gặp anh ở giữa lòng Paris. Tuy nhiên thì lần gần đây nhất mà hai người gặp nhau là vào dịp nào thưa chị?
Phải nói sau này thì anh Phương gần như là định cư ở Việt Nam, cho nên là Ái Vân gặp anh Phương chính là những cái lần đi về Việt Nam. Thường thường về thì hai vợ chồng anh Phương hay rủ Vân đi ăn lắm. Nói chung là chị Hoa với anh Phương cũng là tâm hồn ăn uống và
sành
ăn lắm và rất là thích hang out với bạn bè hay rủ Vân đi ăn. Nhưng mà phải nói là những lần về đó, thường thường các nhà tổ chức khi biết Vân về Việt Nam trong dịp đó là bao giờ cũng có nhà ý là mời anh Phương và Vân trình diễn chung, và đặc biệt là trong những cái đêm nhạc chủ đề tại các phòng trà đấy. Thế thì lần cuối anh Phương với Vân hát chung là năm 2008 tại phòng trà ca nhạc và tại một số sân khấu khác như sân khấu Lan Anh chẳng hạn.
Em giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đường em đi mây răng đẹp lối, đường anh về gió mưa tơi bời.
Ái Vân và Elvis Phương đang song ca nhạc bản liên khúc Nhìn Nhau Lần Cuối.
Mình xa nhau từ đây, thôi nhé nghe em, mình xa nhau mãi mãi. Ân tình này anh nhận hết chua cay. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu
một câu hỏi chót xin gửi đến ca sĩ Ái Vân. Vậy thì sang năm mới 2010 này thì chị có những cái dự án gì về sân khấu hay là về âm nhạc mà chị có thể chia sẻ cùng với thính giả của đài không ạ?
Vâng, hai năm gần đây nhất thì Ái Vân hoàn thành ba cái CD là Paris Hôn Trời Thơ Mộng, Đêm Ả Đào và Tình Khúc Cho Người. Đầu năm 2009 thì Vân ra mắt cái DVD album riêng của Ái Vân là Hoa Hồng Ký Ức. Năm 2010 Ái Vân có hai dự án rất là lớn về âm nhạc, nhưng mà có lẽ vì nó lớn quá nên Ái Vân không dám nói. Bởi vì là rất là sợ là nói trước bước hôm qua. Hiện nay tất cả còn đang trong cái sự ấp ủ, trong cái sự làm việc rất là gấp để mà có thể thực hiện được trong một năm hai cái dự án lớn như vậy. Tuy nhiên là Ái Vân tin rằng khi mà nó ra mắt thì chắc chắn là quý vị khán thính giả sẽ công nhận rằng đây là dự án lớn của Ái Vân.
Vâng, vậy thì chúng ta sẽ chờ đón dự án của ca sĩ Ái Vân và chấp nhận bây giờ là nó đang nằm trong bí mật, đúng không ạ?
Vâng,
cảm ơn chị rất nhiều đã nhận lời tham gia góc vườn âm nhạc cùng với toàn thể thính giả FP cùng với anh Elvis Phương.
Vâng, xin mượn làn sóng này để gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị khán thính giả. Một năm mới thật an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và đạt được tất cả những mơ ước của mình.
Một lần nữa, Elvis Phương thì chúc mừng năm mới cho tất cả những quý vị khán giả đang nghe đài.
Ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau,
nghe chương trình của đài RFI. Sau đây là phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Phiên tòa xét xử 4 nhà bất đồng chính kiến tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc một cách nhanh chóng hôm 20 tháng Giêng vừa qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài trong dư luận quốc tế. Tờ Le Monde ra hôm nay đã nhận định về những bản án nặng nề dành cho các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam trong thời gian gần đây bằng hàng tựa việc bóp nghẹt nhân quyền của chính quyền Việt Nam, chứng tỏ họ đang xích gần lại với Trung Quốc. Theo tờ báo, thì cộng đồng quốc tế đang tỏ ý quan ngại sau hàng loạt phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam được đánh giá như là những trò giàn dựng của tư pháp. Tờ báo cho biết, ngay sau khi phiên tòa hôm 20 kết thúc, bốn nhà đấu tranh cho nhân quyền bị đưa ra tòa đã phải nhận những bản án nặng nề như đã được thông tin rộng rãi, thì Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã mau chóng ra thông cáo bày tỏ sự bất bình của mình. Sau đó, Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã không giấu được thái độ thực sự ngạc nhiên khi thấy chính quyền lại xử nặng đến như vậy. Về mặt kinh tế, Lê Mông nhận thấy Việt Nam kể từ giữa thập kỷ 1990 trở lại đây đã có những tiến bộ đáng kể, thậm chí trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, nước này còn trụ vững hơn cả nước láng giềng Trung Quốc. Sau khi điểm lại phản ứng của quốc tế về các bản án dành cho những nhà hoạt động dân chủ ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng Giêng và y án dành cho những nhà bất đồng chính kiến khác ở phía Bắc trong phiên tòa sơ thẩm hôm 21 vì tội đã treo các khẩu hiệu kêu gọi dân chủ, Lê Mông đã trích dẫn phân tích của một chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á, Sophie Basso. Bà cho rằng, xin trích, hành động bóc nghẹt này của Hà Nội cần phải được soi xét trên quan hệ với Trung Quốc. Bà phân tích tiếp, Việt Nam vừa mới nhận chức Chủ tịch ASEAN trong tháng, muốn đưa ra một thông điệp với các đối tác rằng không có chuyện cải thiện chuẩn mực của khu vực trong lĩnh vực nhân quyền hay tự do ngôn luận. Tấm gương duy nhất cần nói theo đó là người Anh Trung Quốc, với mục tiêu hùa theo mà không nêu ra các bất đồng có thể làm tổn hại đến quan hệ thương mại và tài chính với cường quốc láng giềng đó. Theo Lê Mông, thì những bản án nặng nề vừa qua còn thể hiện quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc kiểm soát đó càng được tăng cường và chuyên chế, nhất là bởi vì Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng 11, và còn bởi vì quá trình toàn cầu hóa đã kéo theo làn sóng quan hệ thương mại tài chính với nước ngoài, dẫn tới xu hướng tự do hóa quá đà, trong khi mà chế độ này không muốn nó tràn sang lĩnh vực chính trị. Kết thúc bài viết, tác giả trích lời nhận định của nhà nghiên cứu Basso như sau: Việt Nam vừa mới nói với thế giới rằng họ vẫn theo đuổi Trung Quốc bằng mọi giá. Haiti vẫn chiếm trang nhất các báo Pháp ra hôm nay. Những chuyện kinh hoàng của trận động đất đã qua, bây giờ là lúc bày tỏ tình đoàn kết với hòn đảo đau thương này một cách cụ thể hơn. Trên trang nhất, tờ báo Công giáo La Khoa chạy tựa thông điệp cho Haiti. Tờ báo đã cho đăng tải tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động tôn giáo, các nhà văn nổi tiếng để bày tỏ nỗi cảm thông và tình đoàn kết với nhân dân Haiti. Tình đoàn kết với Haiti không chỉ được thể hiện qua những bài viết mà còn bằng hành động cụ thể của giới văn nghệ sĩ ở Pháp cũng như Mỹ. Tờ François ca ngợi sáng kiến của giới nghệ sĩ bằng hàng tựa tất cả lên sân khấu vì Haiti, với tấm ảnh diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng George Clooney và ca sĩ Pháp Pascal Obispo. Ca sĩ này sẽ có buổi biểu diễn từ thiện vì Haiti vào tối mai tại Paris. Tờ báo cho biết, các ngôi sao lớn của thế giới giải trí đã tỏ ra rất rộng rãi, hào phóng góp tiền ủng hộ nhân dân Haiti. Nữ ca sĩ Madonna đã tặng 250.000 đô la, George Clooney tặng 1 triệu, rồi Leonardo DiCaprio, nhà Brad Pitt và Angela cũng góp 1 triệu cho các nạn nhân Haiti. Đó là nói về tiền. Thế giới lần này đã xúc động mạnh trước nỗi mất mát của người dân Haiti. Nhưng còn một tiếng kêu khác xuất hiện trên trang nhất của tờ L'Humanité, đó là khẩn cấp là tất cả và ở khắp mọi nơi. Đặc phái viên của tờ báo đã đến tận hiện trường của thảm họa để tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của người dân Haiti vốn dĩ đã nghèo khó. Tờ báo nhận thấy sự sống còn của người dân Haiti giờ đây chỉ còn biết bám vào hai chữ đoàn kết. Quan tâm đến quá trình tái thiết Haiti sau thảm họa, Lê Mông nhận thấy đây là thách thức lớn cho cộng đồng quốc tế. Theo tờ báo thì chưa bao giờ một thảm họa thiên nhiên lại mang tầm chính trị rộng lớn như vụ động đất ở Haiti vừa rồi. Vụ thiên tai này đã huy động được sự quan tâm sát sao của nhiều nguyên thủ quốc gia, nguồn lực ngoại giao và quân sự ồ ạt nhất từ trước tới nay. Ngay cả những vụ thiên tai lớn của thế giới như trận lụt Bengal năm 1990 khiến 300.000 người chết, trận động đất kinh hoàng ở Iran, Indonesia, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc hay như vụ sóng thần kinh hoàng ở Đông Nam Á cũng không có được quy mô của phản ứng chính trị như ở vụ Haiti lần này. Đó là bởi vì thảm họa Haiti đã có yếu tố địa chính trị. Vì vậy mà hội nghị quốc tế tổ chức ngày 25 tháng Giêng tại Montreal tới đây để bàn về cam kết quốc tế trợ giúp nạn nhân động đất Haiti sẽ có nhiều thách thức.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một tin tức thời sự quốc tế khác cũng được các báo Pháp chú ý tới nhiều, đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama lập lại trật tự trong ngành ngân hàng bằng quyết định hạn chế quy mô và phạm vi hoạt động đầu cơ có nhiều rủi ro của lĩnh vực này. Lê Mông nhận định ông Obama đánh vào các ngân hàng để chinh phục lại dư luận. Theo tờ báo thì rất nhiều nhà phân tích Mỹ coi chính sách mới của Tổng thống Obama là một bước ngoặt chiến lược nhưng không khỏi gây ra những lo ngại. Theo Le Figaro thì dự luật Obama làm mất ổn định các ngân hàng trên toàn thế giới. dự thảo cải cách ngân hàng của Tổng thống Mỹ được thông báo hôm thứ Năm vừa qua ngay lập tức đã làm giá trị của các ngân hàng Mỹ và châu Âu sụt giảm rõ rệt. Nhưng tương lai của dự luật trên ra sao vẫn còn phải chờ thông qua Quốc hội Mỹ. Các chính phủ châu Âu đã đón nhận quyết định của Tổng thống Mỹ với thái độ ủng hộ, vì dù sao hệ thống ngân hàng của cựu lục địa có phần khác với hệ thống Mỹ. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin dành cho tin thể thao. Tại giải quần vợt Grand Slam Úc mở rộng, quần vợt Pháp thất bại lớn. Người duy nhất còn sót lại ở vòng 3 của quần vợt Pháp là Tsonga. Sáng nay, tay vợt Pháp đã giành chiến thắng trước tay vợt người Đức Toni Haas bằng 4 set đấu 6-4, 3-6, 6-1 và 7-5 để lọt vào vòng 1/8. Như vậy là sau một tuần thi đấu tại giải Úc mở rộng, các tay vợt Pháp cả nam cũng như nữ lần lượt bị loại khỏi vòng đấu, chỉ còn lại niềm hy vọng duy nhất là Joe Wilfried Tsonga, đương kim Á quân của giải 2008. Thưa quý vị, buổi phát thanh tiếng Việt của RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe mục điểm tuần báo do anh Vũ biên soạn và tạp chí thể thao cũng do anh Vũ biên soạn. Trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe bản nhạc Le Cardino en costume do Francis Cabrel trình diễn.
Magie dort dans la lumière, celle des phares et du périph. Une joue contre la terre, une main sur son canif. Qu'un homme dorme sur le bitume, ça n'a pas l'air d'inquiéter. Les cardinaux en costume, derrière les vitres teintées. Sabrina qui se cache et qui espère autre chose pour sa fille que cet argent qu'elle arrache des mains de ceux qui la déshabillent. Elle augmente le volume pour ne pas savoir qui ils sont. Des cardinaux en costume et des donneurs de leçons. Che triste, de che Paris si tratta, del mio no se puede, che vita, che triste. Et Mamadou qu'on transfère à l'arrière de l'avion, vers un endroit de la terre. Qu'il ne connaît que de nom. Lui, léger comme une plume, malheureux comme un enfant. Les cardinaux en costume, sur les sièges de devant. Elle vient la clandestine, d'elle on n'a aucune trace. Venue coudre à la machine, celle qui tombe, on la remplace. C'est pour du potage qui fume, c'est payé au rendement. Pour les robes et les costumes, des cardinaux impatients. Que vida, que triste, de que país se trata, del mío. La clandestine et Mamadou qu'on transfère. Sabrina qui tapine et ce magite qui dort par terre. Quand la salle se rallume, le monde sort en silence. Les cardinaux en costume n'étaient pas à la séance. Che Paris si tratta del mio.